xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành. Con tìm về tin yêu, một niềm kính tin Chúa trên cao. Khi mùa hè tới, nghe nắng xuân sao bừng quang tình đời. Con tìm về bên Cha, một niềm thiết tha mong ơn.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa, hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ sáu tuần thứ ba mùa chay. Và bài phúc âm hôm nay lại quy về điều răn yêu mến, mến Chúa và yêu người. Mấy cái bài phúc âm trước trong mùa chay thì là nhấn mạnh đến vấn đề là yêu người thôi, nhưng mà hôm nay lại đến cả yêu Chúa nữa. Ấy, chúng ta thấy không, trong mùa chay là toàn là yêu thôi, chứ đâu thấy gì khổ đâu. Yêu là nó hướng về những cái thiện, những cái mà nó vui, hạnh phúc, đúng không ạ? Đấy. Do đó mùa chay này là nếu mà có tình yêu á, nó có cái màu sắc tích cực và màu sắc sự sống, chứ không phải sự chết. Đấy, cái ý nghĩa của việc từ bỏ mình, khổ chế của Kitô giáo, nó là như vậy. Nó có ý nghĩa tích cực, làm cho người ta phát triển, làm cho người ta sống viên mãn hơn. Đấy. Và hôm nay bài phúc âm này chúng ta nhận xét cái đầu tiên đó là cái gì? Đó là chưa bao giờ, có thể nói như vậy, mà thành phần luật sĩ và pharisêu có vẻ tử tế như vậy và có vẻ khiêm nhượng như vậy. Bởi vì toàn những cái lần họ bắt bẻ Chúa thôi. Họ đến họ tranh cãi với Chúa, rồi họ đặt vấn đề với Chúa, rồi đủ mọi thứ hết. Nhưng mà hôm nay họ đến để hỏi Chúa. Họ đến để hỏi Chúa. Do đó nên mình cũng không thể vơ đũa cả nắm. Hễ mà pharisêu luật sĩ là những cái thành phần giả hình. Trong bài hôm nay chúng ta thấy cái người luật sĩ này cuối cùng Chúa khen cái gì? Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa. Và phúc âm Thánh Marco nói thì thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan. Đấy, có như con người như vậy. Rất là đặc biệt. Và họ hỏi một câu rất là chí lý. Rất là chí lý. Và vì cái người này đã thâm tín sẵn rồi, do đó bây giờ phục Chúa Giêsu, bây giờ muốn hỏi Chúa Giêsu để căn cứ vào thế giá của Chúa Giêsu và cho thấy rằng ý nghĩ của mình cũng giống như vậy được, thật là hạnh phúc, thật là chính xác, và như vậy, cứ vậy mà làm. Đấy, vì thế nên ông hỏi là trong các giới răn điều nào trọng nhất? Bởi vì chúng ta biết được luật, gọi là lề luật của dân Do Thái nó nhiều lắm. Nó chi tiết tỉ mỉ, kể cả về phụng vụ, kể cả về đức ba ái yêu thương, kể nhiều thứ lắm. Đấy, chưa kể những cái luật mà do chính con người tạo ra, bắt phải giữ, như chẳng hạn như là luật rửa tay trước khi ăn uống, rửa chân, vân vân, nhiều thứ lắm. Bởi thế nên bây giờ để tóm lại thì cái gì trọng nhất? Đó, cái vị luật sư hỏi, trong các giới răn điều nào trọng nhất? Có vậy thôi. Thì Chúa Giêsu đáp ngay, giới răn trọng nhất chính là như thế vậy, hãy nghe đây. Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa, ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, không phải chỉ có một giới răn đó thôi nha. Chưa, họ hỏi là điều răn nào trọng nhất, có nghĩa là một thôi, nhưng mà đây Chúa nói là hai, chứ không phải một. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Đại khái nó là như thế này, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết mình và yêu người như mình. Đó, hai thứ nhá, yêu Chúa hết mình và yêu người như mình. Hết mình ở chỗ nào? Là hết lòng của mình, hết linh hồn của mình, hết trí khôn của mình, hết sức của mình. Đó là hết mình. Còn tha nhân á, thì tất nhiên là không bằng Chúa rồi. Tha nhân đâu thể nào ngang hàng với Chúa được, Thiên Chúa được. Do đó nên yêu bằng mình thôi là đủ rồi. Đấy là tất cả lề luật và các tiên tri là đều quy về hai cái điều này mà thôi. Sau này Chúa còn dạy một cái luật cao hơn nữa. Đó, bởi vì Chúa đến để làm trọn lề luật. Do đó nên Chúa nói, hãy yêu nhau như Thầy yêu các con. Nhưng mà cái điều mà Chúa dạy như vậy đó, giới răn mới đó là giới răn của các tông đồ, các môn đệ của Chúa mà thôi. Những người theo Chúa mà thôi, chứ không phải là tất cả mọi người trên thế gian này. Chứ mà tất cả mọi người chính là tất cả mọi người trên thế gian này thì đúng. Chúa nói trong bài phụ âm này là yêu tha nhân như chính mình. Đúng rồi. Còn những người tông đồ, môn đệ theo Chúa, đấy, Kitô hữu chúng ta đó, là phải yêu như Thầy yêu. Nó mới thật sự là môn đệ của Chúa. Và như vậy mới chứng tỏ là môn đệ của Chúa và mới có thể làm chứng nhân cho Chúa. Bởi vì sao vậy? Nếu không yêu như Thầy yêu đó, không thể làm chứng cho Chúa được. Cứ dấu này mà họ người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu nhau. Đấy, yêu nhau. Mà yêu nhau ở chỗ nào? Như Thầy yêu. Và chỉ có yêu thương đoàn kết thì người ta mới biết được, à, đây là Kitô hữu, đây là môn đệ Chúa Kitô. Và người ta mới nhận biết trở về. Nhưng mà còn bình thường á, thì chỉ cần yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa hết mình và yêu tha nhân như chính bản thân mình là đủ. Có vậy thôi. Và vì thế nên Chúa nói là không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Cái người luật sĩ hỏi một điều răn, nhưng mà Chúa nói hai. Và hai giới răn này là bất khả phân ly. À, bất khả phân ly có nghĩa là đã mến Chúa thì phải yêu người, và đã yêu người chính là mến Chúa. Còn nếu mà chúng ta nói là lạy Chúa, con yêu Chúa mà ra cái nói hành, nói xấu anh chị em mình, xét đoán anh chị em mình, ném đá anh chị em mình là không có yêu Chúa thật đâu. Cái đấy là nói dối. Vì thế nên Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất của Ngài nói là ai nói mình yêu mến Chúa mà không thương yêu nhà mình là kẻ nói dối. Có vậy thôi, không có thật. Đấy, vì thế nên bây giờ cái để chứng tỏ chúng ta yêu Chúa thật hay không là yêu người. Là yêu người, có vậy thôi. Bởi vì yêu người chính là kết quả của lòng chúng ta yêu mến Chúa. Tại sao Thiên Chúa yêu người? Chúng ta nói yêu Chúa mà chúng ta lại không yêu người là có phản Chúa không? Đâu có đúng đâu. Trong khi Chúa yêu tha nhân, Chúa yêu anh chị em chúng ta cho tới cùng, không tha, luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Mà trong khi chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta lại chấp nhận anh em mình thì đâu có phải đâu. Hoàn toàn sống ngược lại những cái điều chúng ta nói với Chúa, có phải là giả dối không? Có giả hình không? Rõ ràng là như vậy rồi. Bởi thế nên chúng ta hai cái điều răn này là hai cái điều răn trọng nhất. Và nó đi liền với nhau, bất khả phân ly. Nếu chúng ta yêu Chúa, chắc chắn phải yêu tha nhân. Và nếu chúng ta yêu tha nhân, thì cái đó chứng tỏ là chúng ta yêu Chúa thật. Đấy, có vậy thôi. Không có bàn cãi gì nữa. Và cái đấy là bất khả chối cãi. Đấy, chúng ta cần phải thực hành như vậy. Thì cái người luật sĩ đó, thấy Chúa Giêsu trả lời như vậy đó, thì thưa với Ngài, thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa, mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ hy sinh. Thấy không, người này còn nhấn mạnh cái câu cuối cùng đó là yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà vua Sao Lê là cái vua đầu tiên của dân Do Thái đó. Khi mà được lệnh Chúa đi giết sạch dân Amalek, kể cả người lẫn vật. Trong khi đó, vua Sao Lê lại còn giữ lại một số con vật mà vua thấy là nó tốt lành, tốt đẹp, theo mắt của vua, mang về để tế lễ cho Chúa. Chúa sai tiên tri đến ngay, vua để nói với ông là tại sao ngươi làm như vậy? Bảo vì tôi thấy là cái con vật là nó tốt quá, tôi về tôi dâng cho Chúa thôi. Thì tiên tri, vị tiên tri đó nói làm sao? Vâng lời trọng hơn của lễ. Có vậy thôi. Mình làm theo ý riêng mình, dù tốt đẹp mấy đi nữa cũng không đẹp lòng Chúa. Cũng là theo ý riêng mình thôi, cũng coi ý mình hơn ý Chúa. Còn trong khi đó đó, nếu mình bỏ ý riêng mình đây nhé, thì cái đó là cái đẹp lòng Chúa nhất. Cái ý riêng mình rất là khủng khiếp. Bởi thế nên hãy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi, không phải là chúng ta tìm những cái chỗ nào mà chúng ta thích chúng ta ngồi. Nhưng mà khi được mời lên, hay là khi được chọn, hay là khi mà phải bỏ ý riêng để mà theo ý người khác, chúng ta không theo, thì đó chúng ta không có chọn chỗ cuối đâu. Chúng ta đang chọn cái chỗ trên hết đấy. Bởi vì không ai bằng ý muốn của chúng ta, dù ý của Thiên Chúa cũng không bằng. Bởi thế chúng ta thấy Đức Mẹ không? Chúng ta thấy Đức Mẹ không? Dù Chúa chọn mẹ là mẹ của Thiên Chúa, Đức Mẹ vẫn xin vâng, không hề từ chối thế nào hết. Bởi vì sao? Đấy là chỗ của mẹ. Nếu mà mẹ không xin vâng á, thì ý của mẹ còn ngon hơn ý của Thiên Chúa nữa. Đại khái mẹ nói là tôi với lại Thiên Chúa, ông không phải là Thiên Chúa, tôi không nghe ông. Ý của tôi với lại, dù mẹ từ chối không là mẹ Thiên Chúa, có vẻ khiêm nhượng đấy, nhưng mà thật sự kiêu ngạo. Bởi vì không theo ý của Thiên Chúa. Vì thế là mẹ đâu có chọn chỗ cuối rốt đâu, chỗ trên hết, trên cả Chúa luôn. Bởi thế nên đối với Đức Mẹ đó, chúng ta thấy Đức Mẹ không hề từ chối cái gì hết. Đức Mẹ chỉ hỏi, tôi không biết đến nam nhân thì làm sao có thể thụ thai sinh con được. Và sau khi thiên thần cắt nghĩa, Đức Mẹ vâng lời ngay. Thì đó, chỗ Đức Mẹ là chỗ cuối rốt đó. Và vì thế nên chúng ta thấy không, Thiên Chúa không cần cái gì cả, chỉ cần chúng ta tuân phục theo ý Chúa, để Chúa làm. Thì đó là đẹp lòng Chúa nhất. Đó là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Còn nếu không á, là chúng ta là Chúa. Và chúng ta coi thường anh em mình luôn. Bởi vì chúng ta coi thường Chúa thì anh em mình là cái gì? Thế đó nên, ông luật sĩ này nó rất là đúng. Hơn mọi lễ toàn thiêu và mọi lễ hy sinh, chúng ta đừng có tưởng đi thờ, đi lễ, rồi rước lễ, rồi chay tịnh đủ mọi thứ, đó là đẹp lòng Chúa đâu. Chưa chắc. Nếu chúng ta không bỏ ý riêng, nếu chúng ta không chấp nhận thánh giá đau khổ, nếu chúng ta không bác ái tha thứ cho nhau, không đẹp lòng Chúa tí nào ấy, và vẫn sống giả hình thôi, chưa có đi sâu vào lòng thương xót Chúa, chưa có để cho Chúa, chưa có yêu Chúa hết mình đâu. Chúng ta còn yêu mình lắm 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 lắm, và ẩn nấp dưới những cái đạo đức đó đó. Và chính vì đạo đức đó mà chúng ta chưa có yêu Chúa thật, nên nó trở thành một cái con dao hai lưỡi. Và chính vì chúng ta đạo đức đó mà không yêu Chúa đó, là chúng ta sẽ khinh nhau, khinh người. Đó, thà lạy Chúa, thà cho con khô khan mà biết thương người còn hơn thánh thiện mà khinh người khác. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên, chúng ta hãy để ý cái chỗ này là yêu tha nhân như chính mình và yêu Chúa hết linh hồn, hết sức mình, giống như người sĩ nói là hơn mọi lễ vật toàn thiêu và lễ vật hy sinh. Thà vì thế nên, Chúa Giêsu nói là ông không còn xa nước tin Chúa bao nhiêu nữa. Có nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là ông hiểu được, ông nắm được tất cả sự thật về lề luật của Thiên Chúa, về giới răn Thiên Chúa rồi. Bây giờ ông, nhưng mà vẫn chưa có đủ, vẫn chưa hoàn toàn, hiểu chưa có đủ, phải thực hành nữa. Đó, không xa nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa, có nghĩa là hãy thực hành đi, hãy thực hành những gì mình hiểu đi, thì sẽ được nên chọn. Còn nếu không thực hành đó, thì chỉ hiểu biết không á, chưa có đủ, chưa có đủ. Nếu mà biết Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết sức, lên hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi hy sinh mà không thực hiện á, không thì vô ích thôi. Đấy, do đó nên hiểu rồi thì phải thực hiện nữa. Thì đây áp dụng vào trường hợp của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đã nghe lời Chúa, chúng ta cũng được giảng dạy, đã nghe các cha giảng trong các tuần tĩnh tâm đủ mọi thứ hết, chúng ta biết nhiều lắm rồi. Bây giờ chỉ cần mang ra thực hành thôi. Và kể cả bài phúc hôm nay chúng ta cũng biết được là yêu Chúa và yêu tha nhân nó như thế nào. Yêu Chúa hết mình và yêu tha nhân như mình thì hơn là mọi lễ vật toàn tiêu và lễ vật hy sinh, hơn là cái ý riêng của mình, hơn là cái sự sống của mình, hơn tất cả những gì là mình. Thì như vậy chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa, thì như vậy chúng ta mới được nước trời. Còn không chúng ta vẫn là xa tắp tít mù khơi nước trời, và chúng ta cũng chưa hiểu nước trời là gì, chưa hiểu lòng thương xót là gì. Vậy chúng ta hãy xin mẹ Maria giúp cho chúng ta chẳng những hiểu được lời Chúa mà còn thực hành lời Chúa nữa. Và như thế chúng ta mới thực sự đẹp lòng Chúa và mới thực sự có thể như là Chúa mong muốn, đó là chúng ta trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa qua việc yêu thương bác ái của chúng ta. Và nhờ thế chúng ta mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và lòng thương xót Chúa mới có thể tỏ hiện ra qua chúng ta và trong chúng ta, như chính lòng thương xót Chúa đã tỏ hiện qua mẹ Maria đầy ân phúc của chúng ta vậy. Amen.
Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan vẫn ca ngợi Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa thôi. Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan vẫn ca ngợi Chúa. Hân hoan tin mừng.